Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 22 tháng 8 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ hoạch định kế hoạch dài hạn để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Lực lượng người Kurd mở các cuộc hành quân nhằm chiếm lại một thị trấn tại Iraq. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận nghị quyết chấm dứt giao tranh tại Gaza. Ukraine nói hoạt động của đoàn xe cứu trợ Nga là xâm lăng trực tiếp.
Sau phần tin tức thời sự là tiết mục thể thao hàng tuần và tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Khánh An vừa cập nhật.
Các lực lượng người Kurd đã bắt đầu mở các cuộc hành quân nhằm đẩy các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo ra khỏi một thị trấn chiến lược ở miền Bắc Iraq. Các giới chức nói, các chiến binh Peshmerga người Kurd ngày hôm nay chiếm được một vài khu vực thuộc Chalala, cách Baghdad 115 km về phía đông bắc. Tại thị trấn điểm nóng này, nằm ngay phía nam vùng bán tự trị của người Kurd, đã bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo chiếm vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Các chiến binh Peshmerga gần đây đã bắt đầu chiếm lại những lãnh thổ bị mất, một phần với sự giúp đỡ của những cuộc không kích của Hoa Kỳ nhắm vào các phần tử thánh chiến của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói mối đe dọa của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đối với an ninh toàn cầu vượt quá những gì chúng ta thấy được. Phát biểu tại Washington, Bộ trưởng Hagel mô tả các phần tử chủ chiến hơn là một tổ chức khủng bố truyền thông. Ông nói tổ chức này được vũ trang đầy đủ, được huấn luyện và được tài trợ nhiều hơn những phần tử chủ chiến trước đây. Ông Hagel phát biểu bên cạnh Chủ tịch Ban Tham mưu Hỗn hợp Đại tướng Martin Dempsey. Tướng Dempsey mô tả tổ chức nhà nước Hồi giáo như là một tổ chức có khải tượng về ngày tận thế. Tướng Dempsey nói tổ chức này có thể bị đánh bại nhưng chỉ khi nào có sự tham dự của người dân tại Syria cũng như tại Iraq. Ông tiên đoán tổ chức chủ chiến này sẽ bị tiêu diệt nếu bị 20 triệu người sống trong một vùng rộng lớn giữa Damascus và Baghdad chối bỏ. Tướng Dempsey không tiên đoán về việc Hoa Kỳ oanh kích tại Syria, nơi cuộc nội chiến đã diễn ra trong hơn 3 năm. Tuy nhiên, ông nói sự có mặt của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc và miền Tây Iraq và miền Đông Syria phải được Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong vùng giải quyết bằng ngoại giao, chính trị và quân sự. Tướng Dempsey cũng lên tiếng báo động về những bằng chứng ngày càng tăng về những chiến binh người châu Âu và người Mỹ trong tổ chức chủ chiến này. Ông nói những người được tổ chức chủ chiến tuyển mộ có thể là một mối đe dọa về an ninh khi họ trở về nước. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, hầu hết là những người Hồi giáo Sunni, kiểm soát một dải lãnh thổ rộng lớn tại miền đông Syria và miền tây bắc Iraq. Tổ chức này bị cáo buộc tàn sát các tôn giáo thiểu số tại miền bắc Iraq, hiện đang tìm cách thiết lập một vương quốc Hồi giáo được cai trị bằng luật Hồi giáo khắc nghiệt. Tổ chức hiện đang tuyển mộ những chiến binh khác. Bộ trưởng Hagel cũng bày tỏ hối tiếc về nỗ lực mới đây bị thất bại để cứu nhà báo Mỹ James Foley và những người khác bị nhà nước Hồi giáo cầm tù. Một công tác cứu những người bị bắt được Tổng thống Barack Obama cho phép cách đây vài tuần đã thất bại vì các con tin không có mặt tại địa điểm giam giữ.
Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói những cuộc không kích Mỹ thực hiện tại Iraq đã giúp ngăn chặn các chiến binh nhà nước Hồi giáo vào thời điểm này, nhưng cần phải có một nỗ lực quốc tế rộng lớn để đánh bại vĩnh viễn các phần tử cực đoan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm qua cảnh báo rằng nhóm từng được gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant, tức ISIL, được tổ chức tốt hơn và mạnh về tài chính và quân sự hơn so với bất kỳ tổ chức khủng bố nào được biết tới. Thông tín viên VOA Latisha Hook ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Lễ truy điệu và canh thức cho nhà báo James Foley bị sát hại một cách dã man bắt đầu ngay khi việc ông bị nhà nước Hồi giáo chặt đầu được xác nhận hồi đầu tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hager hôm qua tuyên bố một sứ mạng bí mật của Hoa Kỳ nhằm giải cứu nhà báo này và các con tin khác thực hiện hồi đầu mùa hè này đã không mắc phải khuyết điểm nào, nhưng thất bại bởi vì những người cần được giải cứu không có mặt vào lúc đó. Ông Hager nói nhà nước Hồi giáo đề ra nhiều nguy cơ cho thế giới hơn so với Al-Qaeda từ trước đến nay.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology.
Bọn chúng không phải chỉ là một nhóm khủng bố. Họ kết hợp chủ thuyết sự tinh vi của khả năng quân sự về chiến lược và chiến thuật. Bọn chúng được tài trợ hết sức rộng lớn, vượt qua bất kỳ điều gì ta từng thấy trước đây.
Ông Hager nói, không thể triệt hạ nhà nước Hồi giáo chỉ bằng sức mạnh quân sự. Ông kêu gọi cải cách chính trị nhắm vào việc đoàn kết xã hội Iraq gồm nhiều phe phái. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, tướng Marin Dempsey nói, các phần tử chủ chiến có cứ địa ở Syria cũng như ở Iraq.
That will have to be addressed on both sides of what is essentially at this point a non-existent.
Sẽ cần phải giải quyết điều đó ở cả hai bên của cái mà vào thời điểm này cơ bản là một biên giới vô hình. Và điều đó sẽ diễn ra khi chúng ta có một liên minh trong khu vực nhận lãnh trách nhiệm đánh bại ISIS trong nay mai. ISIS sẽ chỉ thực sự bị đánh bại khi bị từ bỏ bởi 20 triệu người Sunni, bị gạt ra ngoài lề và hiện đang sinh sống giữa Damascus và Baghdad.
Ông Hager cảnh báo người Mỹ phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài chống lại điều ông gọi là một nhóm dã man không biết tôn trọng nhân loại.
We are pursuing a long-term strategy against ISIL because ISIL clearly poses.
Chúng ta đang theo đuổi một sách lược dài hạn chống lại ISIL bởi vì ISIL rõ ràng đề ra một mối đe dọa dài hạn. Chúng ta phải trông đợi rằng ISIL sẽ tái tổ chức và mở các cuộc tấn công mới. Và sự can dự của quân đội Hoa Kỳ chưa phải đã kết thúc. Tổng thống Obama đã khẳng định điều này rất rõ.
Tin tức nói là kẻ giết James Foley có giọng người ở London đã châm ngòi cho mối quan ngại rằng nhà nước Hồi giáo có các ủng hộ viên trên khắp thế giới. Khi vận động cho các luật lệ gắt gao hơn về an ninh, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói những hành động khủng bố dã man có thể xảy ra tại Australia.
Just goes to show that this is not just something that happens elsewhere.
Điều đó cho thấy đây không phải là chuyện xảy ra ở nơi nào khác, nó có thể xảy ra ở các nước như Australia. Nếu chúng ta lơi là cảnh giác chống khủng bố và khả năng khủng bố ngay trong biên giới của chúng ta.
Công chúng ở châu Âu phần lớn chống đối lại sự can thiệp quân sự ở nước ngoài, nhưng các chuyên gia phân tích nói sự tàn ác của các phần tử chủ chiến đối với các nạn nhân thường dân vô tội sẽ làm thay đổi quan điểm đó, như nhận định sau.
There is growing alarm around the world in relation to the Islamic State.
Thế giới ngày càng kinh động về nhà nước Hồi giáo và các ý định của nhóm này. Và rồi ra, sự kiện này sẽ đưa đến một hình thức hành động thống nhất nào đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói không có kế hoạch tức thời nào cho các cuộc tấn công quân sự vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ trong nước và ở nước ngoài.
Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang thảo luận một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza. Tài liệu dài 2 trang được luân lưu vào ngày hôm qua kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc những cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và những cuộc hành quân của Israel đã làm hơn 2.050 người Palestine và 67 người Israel thiệt mạng trong 6 tuần qua. Tài liệu cũng kêu gọi bãi bỏ lệnh phong tỏa lâu nay của Israel đối với Gaza, mở lại tất cả các cửa khẩu vào khu vực bờ biển này và trả lại quyền kiểm soát khu vùng này cho thẩm quyền Palestine tại bờ Tây. Một cơ chế giám sát quốc tế sẽ được thành lập để kiểm tra những bước này, cũng như bảo đảm là các hàng hóa vào Gaza không bao gồm vũ khí và những vật liệu xây dựng các đường hầm cho Hamas. Sáng kiến này được đưa ra giữa lúc bạo động lại bùng phát tại dải Gaza. Hôm qua, ba chỉ huy cao cấp của Hamas và ít nhất ba người khác bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà 4 tầng thuộc thị trấn Rafah. Hamas cho biết những người thiệt mạng là Mohammed Abu Samaleh, Raed Al-Atta và Mohammed Bahum. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói ba người này chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công gây chết chóc nhắm vào Israel, kể cả việc giết hại các binh sĩ Israel và vụ bắt cóc binh sĩ Gila Salit vào năm 2006. cuộc oanh tạc nằm trong khuôn khổ điều mà Israel nói là một đợt không kích nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Palestine dọc theo Địa Trung Hải để đáp lại những vụ phóng hỏa tiễn vào Israel. Các cuộc tấn công bằng rocket tái tục trước đây trong tuần sau khi ngừng bắn tạm thời hết hạn và sự sụp đổ của các cuộc hòa đàm dưới sự trung gian của các giới chức Ai Cập tại Cairo. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói không muốn đề nghị của Hội đồng Bảo an can thiệp vào những cuộc thương thuyết do Ai Cập hướng dẫn, nhưng bày tỏ hy vọng là sáng kiến này sẽ giúp đưa đến những cuộc hòa đàm rộng lớn hơn giữa Israel và người Palestine. Các nhà ngoại giao khẳng định rằng đề nghị của họ được cả người Palestine và Israel đón nhận một cách nồng nhiệt, nhưng nhấn mạnh là dự án này còn ở trong những giai đoạn sơ khởi, chưa rõ khi nào đề nghị có thể mang hình thức của một dự thảo nghị quyết. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong của cuộc nội chiến kéo dài 3 năm nay đã vượt quá 190 người tại Syria. Con số này được Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm nay đã tăng gấp đôi so với ước tính của Liên Hiệp Quốc cách đây một năm. Bà Navid Pillay, người đứng đầu Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, công nhận là ngay cả con số mới nhất này được tính trong giai đoạn giữa tháng 3 năm 2011 và tháng 4 năm nay đã ước lượng quá thấp số người thiệt mạng. Bà Pillay chỉ trích sự tê liệt của quốc tế về cuộc tranh chấp này mà bà nói đã giúp khuyến khích những kẻ giết người, những kẻ hủy diệt và những kẻ tra tấn tại Syria. Bà nói các nước nên ngừng gửi vũ khí đến Syria, một động thái bà cho là đã gây nên một tai họa nhân loại to lớn và hoàn toàn có thể tránh được. Liên Hiệp Quốc đã cho biết vào tháng Giêng năm nay sẽ ngừng cập nhật hóa con số tử vong vì không được tiếp cận đầy đủ tại chỗ. Hiện không rõ tại sao Liên Hiệp Quốc lại công bố những con số mới, được căn cứ vào 4 tổ chức và chính phủ. Chiến tranh Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011 như là một cuộc biểu tình ôn hòa để chống Tổng thống Bashar al-Assad trước khi chuyển thành một cuộc nội chiến. Ukraine cáo buộc Nga đang thực hiện một vụ xâm lăng trực tiếp vào biên giới miền đông của nước này khi một đoàn xe cứu trợ của Nga tiến vào Ukraine mà không được phép của nhà cầm quyền Kiev. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra một tuyên bố sau khi đoàn xe gồm 200 chiếc bắt đầu di chuyển sau vài ngày chờ đợi tại biên giới để nhà cầm quyền Ukraine kiểm tra xe và các món hàng cứu trợ nhân đạo. Ngày hôm nay, Moscow nói mất hết kiên nhẫn khi phải chờ để Kiev cho phép di chuyển. Hàng chục xe tải được ghi nhận đã vượt qua biên giới ngày hôm nay, mang theo các lô hàng gồm thực phẩm, nước uống, máy phát điện và túi ngủ. Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói sẽ không hộ tống đoàn xe vào Ukraine vì không nhận được bảo đảm an ninh. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố nói tất cả những lý do để trì hoãn không còn nữa và đoàn xe sẽ tiến về Luhansk, một cứ địa của phiến quân tại miền đông Ukraine, nơi các cư dân sống trong vùng có chiến tranh trong nhiều tuần lễ khi các phiến quân thân Nga đang chiến đấu để chặn đứng các lực lượng chính phủ. Ngày hôm qua, các giới chức Ukraine nói các lính biên phòng đã bắt đầu kiểm tra đoàn xe 200 chiếc chở vật phẩm cứu trợ của Nga đã bị chặn tại vùng biên giới trong nhiều ngày, chờ hoàn tất một loạt các bước chính thức kể cả việc kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Chính phủ Kiev cáo buộc Nga vũ trang và ủng hộ các phiến quân đã lên tiếng nghi ngờ là Moscow sử dụng đoàn xe như là một cớ để xâm chiếm Ukraine. Moscow gọi cáo buộc này là vô lý. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko nói binh sĩ chính phủ đã nắm quyền kiểm soát thành phố Ilovaik ở miền đông sau khi những cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử ly khai thân Nga. Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược vì có hệ thống đường bộ và đường sắt chạy ngang qua. Các cấp chỉ huy của Ukraine cũng nói đang bao vây Donetsk, một cứ địa của phiến quân và các cuộc giao tranh tiếp tục trong tỉnh Luhansk gần biên giới với Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuần tới sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Văn phòng ông Petro Poroshenko mô tả hội nghị thượng đỉnh ngày 26 tháng 8 tại Belarus là một nỗ lực nhằm ổn định tình hình tại Ukraine. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ tiếp xúc với nhau trong một thời gian ngắn tại Pháp vào tháng 6. Và mở ra khả năng có những cuộc thảo luận trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi các phiến quân thân Nga nổi loạn tại miền đông Ukraine vào tháng 4 năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Giới chức y tế Việt Nam khuyến cáo nguy cơ Ebola tràn vào Việt Nam tăng cao khi đà lây lan của dịch bệnh chết người này gia tăng trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ ở cấp y tế cộng đồng tất cả các hành khách nhập cảnh từ các khu vực bị Ebola hoành hành, nhưng chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nguy cơ xuất hiện Ebola tại Việt Nam tỷ lệ thuận với đà phát triển của dịch bệnh này trên thế giới. Người đứng đầu cơ quan chỉ đạo chuyên môn phòng chống dịch bệnh phía Nam cũng cho biết thêm, tình hình của hai hành khách Nigeria nghi nhiễm Ebola được xuất viện hôm 20 tháng 8 sau một ngày theo dõi cách ly ở Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, hiện không có dấu hiệu đáng quan ngại. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 22 tháng 8 về công tác phòng ngừa dịch bùng phát tại Việt Nam, tiến sĩ Lân cho biết thêm chi tiết.
Khi mà để kết luận một cái trường hợp ấy mắc do virus Ebola thì dựa trên dịch tễ, dựa trên lâm sàng và dựa trên xét nghiệm. Nhưng mà qua cái lâm sàng ấy thì bây giờ nó không còn nhiệt độ, không có các cái biểu hiện khác của Ebola, do đó cái việc xét nghiệm nó không có ý nghĩa. Tức là hai trường hợp này là chúng tôi tiếp tục theo dõi. Nhưng mà ngoài định nghĩa theo của Tổ chức Thế giới thì trường hợp này là trường hợp Alex, trường hợp cảnh báo. Chứ nó không phải là trường hợp nghi do virus Ebola theo định nghĩa Tổ chức Thế giới. Tức là nó chỉ có số 0 thôi. Chúng tôi hiện tại bây giờ là tiếp tục theo dõi cho đủ 21 ngày kể từ ngày mà rời khỏi cái nước mà có dịch. Nhưng trong thời bây giờ thì xét nghiệm nó không có ý nghĩa khi mà lâm sàng nó không có biểu hiện gì nữa.
Như vậy vẫn còn được quan tâm nhưng mà không đến nỗi ở cái mức gọi là đáng báo động hay là quan ngại, phải không ạ?
Đúng rồi, đối với virus Ebola nó chỉ lấy cho người khác khi mà nó có biểu hiện lâm sàng, tức là nó có sốt. Nhưng thời điểm này nó chưa có sốt, nhưng mà cái thời gian ủ bệnh của nó là 21 ngày, do đó chúng tôi phải theo dõi. Cho nên đến đủ 21 ngày thì lúc đấy là nếu mà qua 21 ngày này không có biểu gì nữa thì thôi, không còn cái chuyện theo dõi giám sát nữa. Chúng tôi theo dõi giám sát ở Việt Nam ấy là hàng ngày, ngoài việc là bản thân cái người này từ mình kiểu theo dõi sức khỏe, nhưng bên cạnh đấy ngành y tế cơ sở ấy hàng ngày họ cũng đến nơi đấy để họ giúp thêm. Ví dụ hàng ngày họ gọi điện, họ hỏi có thể tình hình sức khỏe thế nào. Và nếu có gì thì họ có những cái biện pháp mà hỗ trợ kịp thời.
Mình có yêu cầu họ hàng ngày trực tiếp tới để mà kiểm tra sức khỏe tại cơ sở địa phương không?
Không, không. Họ ở nhà và mình gọi điện đến. Khi mà họ có biểu hiện sốt, chắc chắn lúc đấy chúng tôi sẽ huy động toàn bộ tốc lực để mà phòng để lây nhiễm.
Nhưng mà để kiểm tra chặt chẽ đó, nhiều khi người ta cũng sợ bị làm phiền hay là ngại bị những cái rắc rối đó, thì mình có cách nào để mà kiểm tra chặt chẽ không ạ?
Là những cái người đấy là họ cũng rất là ý thức, họ biết cái nguy hiểm của cái Ebola, do đó chắc rằng là cũng không ai già gì mà họ giấu. Đối với hệ thống y tế đều cố gắng chăm sóc cho họ và lo cho cộng đồng. Như vậy thì không có lý do gì mà họ không khai báo đối với ngành y tế cả.
Cái hệ thống mà kiểm tra thân nhiệt ở sân bay đó, thì rủi như những cái trường hợp mà hành khách họ không biết, họ uống thuốc hạ sốt trước đó, rồi mình cũng không phát hiện được bằng cái hệ thống camera, thì cũng có thể bỏ sót.
Cái hệ thống camera đấy, nó sẽ bắt được khoảng thời gian rất nhỏ. Tức là cái thời gian ủ bệnh là 21 ngày. Thì như vậy, nếu mà mắc ở nước ngoài, thì cái thời gian mà để bắt ở cửa khẩu ấy, tính ra là nó chỉ không quá một ngày hoặc là hai ngày, phụ thuộc vào cái thời gian đi từ cái nước mà qua cửa khẩu. Ví dụ anh đi qua hai ba nước, nhưng trong cái thời gian anh đi đấy anh có sốt thì lúc đấy anh mới dễ đi bắt ở cửa khẩu. Nhưng trong suốt cái thời gian đấy mà vì thời gian mà nó chỉ có là một ngày là cùng hoặc là một ngày rưỡi, thì như vậy cái thời gian ủ bệnh nó là 21 ngày, nhưng mà cái khoảng thời gian rất lớn anh sẽ không bắt được. Nhưng mà ở đây là chúng tôi cửa khẩu là cái chính ở cửa khẩu, không phải là cái đo thân nhiệt đấy. Nó là chỉ hỗ trợ thêm cái chính ở đấy là chúng ta lấy chỉ phiếu điều tra dịch tễ để mà theo dõi trong cộng đồng. Tức là mắc cái trường hợp này phần lớn là sẽ tìm được ở cộng đồng chứ không phải là ở cửa khẩu. Cửa khẩu là cái nơi mà để cái đầu vào đấy, chúng ta lấy cái phiếu điều tra dịch tễ đấy để chúng tôi theo dõi giám sát trong nội địa trong cộng đồng. Chứ không phải là vì như là mọi người nào là mắc ở cửa khẩu, không phải.
Như vậy thì không chỉ hai hành khách Nigeria mà hiện bây giờ có 83 người tới từ những cái vùng bị dịch đó cũng đang nằm trong cái sự giám sát sức khỏe ở cộng đồng theo đúng cái phương cách như bác sĩ nói là liên lạc hàng ngày với lại giới chức y tế địa phương, phải không ạ?
Đúng rồi. Và y tế địa phương sẽ chủ động giám sát. Chủ động giám sát là có trường hợp cần. Ví dụ như hàng xóm chắc là có ý kiến, thế thì y tế cũng phải đến. Nhưng ở đây là những cái trường hợp đến đấy thì nhất là mình giám sát cũng là phòng xa.
Ngoài cái việc mà ngăn chặn ngay đầu vào đó thì Việt Nam còn có những cái kế hoạch nào khác để sẵn sàng ứng phó một khi Ebola xuất hiện?
Tất cả chúng tôi có những cái kế hoạch ngay từ khi lây lan. Chúng tôi đã chuẩn bị rất sớm 3 cái tình huống, và mỗi cái tình huống nó có cái sự diễn tập riêng, và cũng như các cái đội cơ động ở các tỉnh nó đều là sẵn sàng cả đấy.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết chi tiết 3 cái tình huống mà Việt Nam đã chuẩn bị và những cái thiết bị, trang thiết bị hoặc là những cái thuốc men hiện bây giờ?
Những cái đấy mà nắm chắc thì nó cơ quan quản lý ở cấp bộ chị ạ. Còn tôi thì về mặt kỹ thuật thôi.
Giới chức Bộ Y tế cũng nói rằng là khả năng mà Ebola vào Việt Nam là có. Nhưng mà cái khả năng này cho tới nay mình có cái sự đánh giá cao thấp như thế nào?
Nếu mà bên ngoài nó tăng như hiện nay, 20 ngày đầu của tháng 8 mà nó tăng gấp đôi của tháng 7 và nó tăng gấp 5 lần của tháng 5. Như vậy là gì? Nếu bên ngoài nó càng nhiều thì cái cơ hội của Việt Nam nó xâm nhập vào Việt Nam càng lớn. Do đó là nếu mà nói đất nước chúng tôi thì phải nói trên tổng thể trên thế giới, tức là nếu các nước khác để cho nó lây lan vào thì chắc chắn là nó sang Việt Nam nó dễ. Bởi vì hàng ngày của chúng tôi là ngoài 3 chuyến bay từ Trung Đông đến và 7 đến 80 chuyến đông của các chuyến bay khác không phải từ Trung Đông. Nhưng mà những người từ vùng dịch họ có thể hoặc là đi qua 3 chuyến bay của Trung Đông hoặc là 7-80 chuyến bay của các chuyến khác. Như vậy nếu mà các nước khác dịch để dịch nó bùng phát, nó nhiều nước nữa, nó không phải là một Nigeria mà nó nhiều Nigeria, thì cái cơ hội nó vào Việt Nam nó sẽ rất lớn.
Và cái công tác của mình phối hợp với CDC và với các cơ quan của quốc tế như thế nào, thưa tiến sĩ có thể cho biết?
Phối hợp rất là chặt chẽ. Ở đây là nó có cái văn phòng EOC, gọi là Emergency Operation Center, thì nó có thành viên của Tổ chức Thế giới và có thành viên của CDC Mỹ. Thì chúng tôi cũng lấy ý kiến rất là liên tục cùng với các chuyên gia của Tổ chức và CDC và cùng thảo luận phối hợp chặt chẽ.
Và ông có những cái khuyến cáo nào cho người dân trước cái dịch bệnh này ạ?
Khuyến cáo đầu tiên là cái chỉ điểm của cái người mà mắc bệnh. Khi mà có như vậy thì người dân thông báo ngay cho y tế. Người dân không tự chăm sóc cho mình. Đây là cái số 1. Và với cái ứng phó hiện nay mà của Việt Nam ấy, thì bất cứ lúc nào người dân chỉ gọi một cái là y tế nó sẽ đến ngay. Kể cả điều trị, kể cả bên dự phòng, kể cả xét nghiệm và cái chống lây nhiễm. Biện pháp thứ hai là gì? Cả cái rửa tay về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cả đó nó rất là có ý nghĩa. Đối với Việt Nam thì mô hình bệnh tật, các bệnh lấy qua đường tiêu hóa hô hấp nó vẫn nhiều. Do đó là cái vệ sinh nó rất là có ý nghĩa.
Yes.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đang lên tiếng về cái chết của nhiều người Tây Tạng trong khi bị cảnh sát Trung Quốc câu lưu trong tuần này. Những người Tây Tạng đã bị bắt trong cuộc biểu tình ở miền Tây Nam Trung Quốc, khu vực đã chứng kiến những vụ biểu tình và tự thiêu trong mấy năm qua của những người Tây Tạng chống lại các chính sách của Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tín viên Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
5 người Tây Tạng đã chết trong tuần này sau một cuộc biểu tình ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Các tổ chức nhân quyền liên lạc với các nhân chứng ở địa phương nói rằng cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình và 5 người đã chết sau khi không được điều trị y tế trong khi bị cảnh sát câu lưu. Ông Alistair Curry thuộc Tây Tạng Tự Do, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở London, cho biết là hàng trăm người đang biểu tình vào lúc cảnh sát bắt đầu nổ súng.
The police opened fire on them. At the time, there were 10 serious injuries. Since then,
cảnh sát đã bắn vào họ, lúc đó có 10 người bị thương nặng. Kể từ đó chúng tôi biết được là 5 người đã chết trong khi bị câu lưu. Một trong những người đó đã tự tử trong cuộc biểu tình để phản đối việc không được điều trị y tế và theo chúng tôi biết thì không có người bị thương nào được điều trị y tế thích đáng.
Ông Se Wang Gonpo, 60 tuổi, ông Yeshi, 42 tuổi và anh Jinpa Tachin, 18 tuổi, đã chết vì những vết thương do bị trúng đạn. Theo nhóm nhân quyền có trụ sở tại Washington có tên là Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, người đã tự tử tên là Lo Pal Sang. Một người khác không rõ tên cũng đã chết vì không được điều trị những vết thương đã bị trong cuộc biểu tình. Những người này đã cùng với khoảng 100 người Tây Tạng biểu tình phản đối vụ bắt giữ một trưởng thôn người Tây Tạng ở quận Gaxi, người đã bị bắt vào đầu tháng này sau khi ông than phiền về việc các giới chức chính quyền sách nhiễu phụ nữ địa phương. Ông Curry cho biết các cuộc biểu tình ồ ạt về một loạt các vấn đề đã lan ra khắp khu vực Tây Tạng.
Chúng tôi thấy có sự gia tăng các cuộc biểu tình ồ ạt.
Nhiều người biểu tình phản đối các vấn đề khác nhau, từ việc hủy hoại môi trường cho đến những hành vi của các lực lượng an ninh.
Các cuộc biểu tình xảy ra trong khu vực giáp với khu tự trị Tây Tạng, nơi thường diễn ra tình trạng bất ổn vì các cuộc biểu tình.
Dùng đạn thật để bắn người tương đối là hiếm hoi, nhưng trong năm ngoái, chúng tôi biết có 2 trường hợp. Chuyện này đã xảy ra. Những người Tây Tạng có thể lâm vào nguy cơ mất mạng vì bất kỳ hình thức phản kháng nào thuộc loại này.
Trong những năm gần đây, hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của chính phủ Trung Quốc. Một số người biểu tình lên tiếng chống lại sự phân biệt đối xử và thành kiến của người gốc Hán. Một số khác cho biết họ biểu tình đòi tự do tôn giáo và đòi sự trở lại của lãnh tụ tinh thần là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã sống lưu vong kể từ năm 1959.
Malaysia để tang một ngày vào lúc các thi hài đầu tiên của 43 công dân nước này thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines được đưa trở về Kuala Lumpur. Sáng sớm ngày hôm nay, chuyến máy bay bao thuê chở thi hài và tro của 20 người Malaysia đã đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi diễn ra một lễ trang trọng. Trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Thủ tướng Najib Razak, quan tài phủ cờ Malaysia được những toán gồm có 5 binh sĩ khiêng tới các xe tang. Ngày hôm nay, chính phủ đã yêu cầu người dân Malaysia mặc quần áo đen và giữ một phút im lặng để tỏ lòng tôn kính đối với các nạn nhân. Tất cả 298 người trên chiếc máy bay gồm 195 người Hà Lan đã thiệt mạng khi máy bay bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine, nơi các phiến quân thân Nga đang chiến đấu chống lại chính phủ Kiev. Nhật Bản cho biết con số tử vong vì đất chùi tại Nhật Bản có thể tăng gấp đôi lên đến 80 người. Đất chùi xảy ra tại vùng ngoại ô Hiroshima trước đây trong tuần đã chôn vùi hàng chục ngôi nhà. Các giới chức ngày hôm nay nói con số người mất tích lên đến 52 người, cộng thêm với 39 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ đất chùi ngày thứ Tư. Cuộc tìm kiếm đã tạm thời ngưng lại vì mưa to, được tiên đoán là sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Bảy và có thể gây nên thêm những vụ đất chùi nữa. Những lo ngại này tăng cao khi một lính cứu hỏa và một em bé ông cố mang đến nơi an toàn bị cuốn trôi và thiệt mạng vì vụ đất chùi thứ hai vào ngày thứ Tư. Nhóm nhân quyền hàng đầu nói việc chính chỉ định tướng Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng Thái Lan không thúc đẩy nhân quyền hay sự trở lại của nguyên tắc dân chủ, và nói rằng sự đàn áp trên diện rộng vẫn tiếp diễn 3 tháng sau khi quân đội nắm quyền. Cuộc bầu cử nhất trí vào hôm thứ Năm của vị chỉ huy quân đội 60 tuổi là một kết quả có trước vì ông là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này. Ông Prayut dẫn đầu tập đoàn cầm quyền kể từ khi đánh đổ chính quyền của Thủ tướng Dân Lật Sinawat vào ngày 22 tháng 5. Trong thông báo hôm thứ Sáu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng tập đoàn cầm quyền tiếp tục đàn áp những người đang thực hiện các quyền cơ bản và tự do của họ và đã không có một tiến bộ thực sự nào hướng tới việc phản hồi nguyên tắc dân chủ. Tổ chức này nói rằng quân đội đã thực hiện kiểm duyệt trên diện rộng, cấm tụ tập đông người và các hoạt động chính trị khác, thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ và giam giữ tùy tiện và phớt lờ những cáo buộc tra tấn và ngược đãi. Ông Prayut sẽ rời khỏi chức vụ chỉ huy quân đội vào tháng tới. Ông dự định nắm quyền cho tới khi cuộc bầu cử mới được tổ chức vào cuối năm 2015. Thái Lan bị bất ổn chính trị kể từ năm 2006 khi cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, anh trai của bà Dân Lật Shinawat, bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Ông Thaksin và em gái đã bị phản đối dữ dội từ giới tinh hoa chính trị truyền thông của Bangkok. Tại Mỹ, đã có sự suy giảm số người biểu tình vào hôm thứ Năm ở thị trấn miền Trung Ferguson sau khi lực lượng cảnh vệ quốc gia rút khỏi thành phố này, nơi bị xáo trộn bởi 12 ngày trong tình trạng bất ổn sau khi xảy ra vụ bắn chết thiếu niên da đen không vũ trang. Một nhóm khoảng 100 người tuần hành trong thành phố gần nơi Michael Brown bị một viên cảnh sát da trắng bắn chết vào hôm 9 tháng 8. Liên tiếp sang đêm thứ hai không có vụ đụng độ lớn nào xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình, mặc dù cảnh sát cho biết có 5 người bị bắt.
Sau đây là tiết mục thể thao do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện phong trào Olympic đang xuống thấp. Phong trào Olympic đang xuống thấp đến mức đáng ngại khi ngày càng hiếm có thành phố muốn tranh đăng cai Thế vận hội. Nhiệt tình tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022 đã giảm xuống mức quá thấp sau khi cử tri ở Krakow của Ba Lan, Munich của Đức, Stockholm của Thụy Điển và Thụy Sĩ biểu quyết với tỷ lệ áp đảo bác bỏ ý định tranh đăng cai. Tình hình bất ổn ở Ukraine buộc thành phố Lviv phải từ bỏ ý định này. Oslo vẫn còn giữ ý định với một tỷ lệ ủng hộ mong manh của công chúng. Chỉ còn lại hai thành phố là Bắc Kinh và Almaty của Kazakhstan, cả hai đều không phải là thành lũy của dân chủ, muốn mang Thế vận hội mùa đông về. Viễn cảnh của Thế vận hội mùa hè cũng không tươi sáng gì hơn. Sự quan tâm của bốn thành phố của Mỹ trên danh sách có thể ra tranh đăng cai gồm Boston, Los Angeles, San Francisco và Washington cũng khá hờ hững, trong khi hơn 30 thành phố khác, trong đó có New York và Philadelphia, đã bỏ qua kế hoạch này. Vào thời kỳ hưng thịnh, Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC và cơ quan quản lý World Cup bị nhiều chỉ trích là FIFA, có thể mời chào với những hứa hẹn như phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong mấy năm trở lại đây, những hứa hẹn đó đã bị phơi bày ra là một chiêu bài quảng cáo. Ngay cả cựu thống đốc Mitt Romney của bang Massachusetts, người ủng hộ dự định của Boston và là người đã từng chèo chống cho Olympic Salt Lake City 2002 qua khỏi một vụ tai tiếng lớn, cũng phải cảnh giác rằng đó thực sự không phải là một cơ hội hái ra tiền. Bây giờ chính là lúc phải suy xét lại. Bao nhiêu năm trước đây, các thành phố tranh đăng cai Olympic phải ra sức làm theo yêu cầu của IOC. Mới đây, Chủ tịch IOC Thomas Bach nói rằng Olympic sẽ phục vụ cho các thành phố đăng cai. Kiểm soát chi phí đăng cai luôn tăng vọt chính là điểm xuất phát. Ở thập niên 1990, các giới chức IOC bác bỏ nguy cơ Thế vận hội sẽ trở thành dự án khổng lồ. Họ nói có quá nhiều đồn đại vô căn cứ về chi phí cắt cổ cho việc đăng cai Olympic. Ngày nay, chi phí khổng lồ đó còn tăng lên một mức cao mới và là chuyện bình thường. Việc hạ chi phí ước tính xuống để nhằm tranh được quyền đăng cai gần như đã trở thành một môn tranh tài Olympic. Các giới chức Anh nói Olympic 2012 sẽ tốn khoảng 3,8 tỷ đô la, nhưng thực tế là 18 tỷ đô la. Nga nói Olympic Sochi sẽ tốn khoảng 12 tỷ đô la, nhưng rốt cuộc phải tiêu tốn đến 50 tỷ đô la, cao hơn chi phí của tất cả các kỳ Olympic mùa đông trước đây cộng lại. Olympic quá tốn kém và người dân của thành phố đăng cai thì không được hưởng đầy đủ những lợi ích từ những dự án với chi phí khổng lồ đó. Bởi vì việc xây dựng các công trình phục vụ Olympic thường không nối kết với các kế hoạch phát triển của địa phương và khu vực. Chi phí Olympic tăng cao có thể đẩy thành phố đăng cai và thậm chí là cả quốc gia đó đến bờ vực phá sản. Khối nợ từ việc đăng cai Olympic 2004 ở Athens bị quy cho là nguyên nhân dẫn đến việc Hy Lạp bị đổ nợ. Trong thời gian chuẩn bị cho Olympic, tiền thuế đáng ra được chi phí cho cơ sở hạ tầng phục vụ cho công chúng lại được rót vào các dự án phục vụ Olympic. Các thành viên IOC bị chỉ trích là có cách làm việc thất thường, họ không chú ý đến các báo cáo kỹ thuật mà lại bỏ phiếu bầu cho ứng viên nào có những hứa hẹn nghe hấp dẫn nhất. Có ý kiến nói rằng IOC nên công bố thông tin về việc bầu chọn của các thành viên để có sự minh bạch và cho thấy các thành viên có căn cứ vào ý kiến của các nhà chuyên môn hay không. Ngoài ra, Ủy ban Olympic Quốc tế phải nên xếp thứ tự các thành phố đăng cai dựa vào một số chuẩn mực của hiến chương Olympic, chẳng hạn như vi phạm nhân quyền sẽ không được phép đăng cai Olympic. Khi Bắc Kinh được trao cho quyền đăng cai Olympic năm 2008, IOC nói rằng sự kiện đó sẽ thúc đẩy Trung Quốc cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ. Nhưng đến giờ thì hồ sơ đó của Trung Quốc vẫn chưa có gì thay đổi. Câu lạc bộ bóng đá châu Âu mở rộng sân cỏ sang Mỹ. Các câu lạc bộ như Barcelona, Liverpool và Arsenal từ lâu đã phái các chuyên gia đến huấn luyện cho các trại hè ở Mỹ. Nhưng nay một số đội đã mở các trường đào tạo dài lâu với mục tiêu tìm kiếm tài năng, mở rộng mạng lưới người hâm mộ và khai thác thị trường giàu tiềm năng ở Hoa Kỳ. Trong tháng này, Barcelona sẽ khai trương trường FCB Escola Florida ở thành phố Fort Lauderdale. Đây sẽ là trường bóng đá cố định đầu tiên của câu lạc bộ Tây Ban Nha nổi tiếng này mở ra ở Mỹ. Boca Juniors của Argentina và Everton của Anh đã mở trường bóng đá ở New York và Connecticut. Nhiều đội khác từ Âu Châu cũng đang có kế hoạch tương tự. Các câu lạc bộ hàng đầu thế giới đang tìm cách phát triển thương hiệu của họ sang Hoa Kỳ, để thu hút và mở rộng số người ủng hộ ở Mỹ và khai thác thị trường bóng đá mới đang mở ngõ của Mỹ, hiện tại và trong tương lai. Xây dựng và phát triển mạng lưới người hâm mộ trên toàn thế giới trở thành một mục tiêu quan trọng đối với các đội bóng quốc tế, nhất là một phần lớn thu nhập của họ đến từ bản quyền truyền hình và thương phẩm bán ra nước ngoài. Các chuyên gia nói rằng nếu một đội bóng có thể thu hút được những đứa trẻ khi chúng còn bé, chúng sẽ trung thành cả đời với đội bóng đó. Số khán giả bóng đá ở Mỹ lên tới những mức cao mới, nhất là ở World Cup mùa hè vừa qua. Đài truyền hình NBC trả 250 triệu đô la để truyền hình giải bóng đá Premier League của Anh. Con số khán giả kỷ lục hơn 109.000 người đã lấp kín sân vận động Michigan hôm 2 tháng 8 vừa qua để xem trận đấu biểu diễn giữa Manchester United và Real Madrid. Giải bóng đá MLS của Mỹ hiện đạt được trung bình khoảng 18.000 khán giả ở mỗi trận đấu, tức cao hơn con số của năm 2012. Khi các đội bóng bắt đầu mở trường đào tạo bóng đá tại các nơi trên thế giới hồi thập niên 1990, mục tiêu lúc đó của họ là tuyển chọn năng khiếu và đào tạo thành cầu thủ giỏi. Còn bây giờ mục tiêu của họ là xây dựng và phát triển thương hiệu. Ajax của Hà Lan đã mở một trong những trường bóng đá đầu tiên ở nước ngoài, đặt tại Cape Town, Nam Phi. Câu lạc bộ này cho biết trung bình mỗi năm họ đào tạo được 7 cầu thủ chuyên nghiệp và nhiều cầu thủ đó đã thi đấu cho các câu lạc bộ lớn ở Âu Châu. Barcelona chọn miền Nam Florida để mở trường bóng đá đầu tiên của họ ở Mỹ và đó là chi nhánh thứ 12 trên thế giới của đội bóng này. Hơn 600 em trai và gái đã đến dự thi hồi tháng 5, trong đó có nhiều em từ các tiểu bang hoặc các nước khác đến như Haiti, Venezuela và Canada để được ghi danh vào 384 chỗ. Mỗi em trúng tuyển sẽ phải trả học phí 3.000 đô la một năm để được đào tạo ở trường bóng đá này. Số tiền đó không bao gồm chi phí ăn ở và học phổ thông. Một số phụ huynh nói họ sẽ dời nhà về đó nếu con em của họ trúng tuyển. Mùa hè qua, khoảng 3.200 em học sinh đã tham gia 7 trại hè bóng đá do Barcelona mở ở miền đông Hoa Kỳ. Nhiều phụ huynh xem các chương trình hè này là một cơ hội để con em của họ có thể chứng tỏ tài năng và hy vọng sẽ được tuyển vào trường bóng đá của câu lạc bộ này. Nhiều người nhắc lại chuyện Messi đã rời Argentina để sang Tây Ban Nha năm 13 tuổi sau khi được một chuyên gia của Barcelona tuyển chọn. Boca Juniors của Argentina, một trong những nhà xuất khẩu cầu thủ hàng đầu cho các giải bóng đá châu Âu, đã mở một trường bóng đá ở Long Island, New York hồi tháng 3. Trường này vẫn đang tuyển chọn 200 em trai gái tuổi từ 4 đến 23. Ban lãnh đạo của Boca Juniors nói trường của họ không giống như các đội bóng quốc tế khác. Boca Juniors chú trọng phát triển tài năng cho ngay địa phương chứ không lo phát triển thương hiệu. Trong khi các đội khác hứa với các cầu thủ trẻ rằng các em sẽ có cơ hội thi đấu cho đội bóng của trường và tiến lên thi đấu cho đội bóng chính ở châu Âu. Thay vào đó, Boca Juniors chú trọng lập ra một phiên bản Mỹ với hy vọng là các tài năng bóng đá của Mỹ được đào tạo ra sẽ thi đấu cho chính giải MLS của Mỹ. Thủ môn Tim Howard tạm ngưng bảo vệ khung thành đội tuyển Mỹ đến tháng 9 năm 2015. Liên đoàn bóng đá Mỹ hôm thứ Năm cho hay, thủ môn kỳ cựu Tim Howard sẽ tạm ngưng bảo vệ khung thành đội tuyển Mỹ cho đến tháng 9 năm tới. Trong thời gian đó, đội tuyển Nam của Mỹ sẽ đấu 8 trận giao hữu và giải Gold Cup của CONCACAF. Đã thi đấu ở nước ngoài 12 năm qua và không dành đủ thời gian cho gia đình trong suốt những năm đó, việc chăm lo gia đình nhiều hơn là quan trọng đối với tôi vào lúc này, Howard nói trong một thông báo. Tôi cảm ơn huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ và huấn luyện viên Roberto Martinez của Everton đã đồng ý cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn với con cái của tôi. Jurgen luôn khuyến khích mọi cầu thủ là phải tranh cho mình một vị trí trong đội tuyển. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó. Do đó, tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại vào mùa thu năm tới và cũng sẽ cố tranh lấy một chỗ. Huấn luyện viên Klinsmann cho biết sau khi thảo luận đầy đủ với Howard, hai bên đã đồng ý với nhau như vậy, theo như mong muốn của Howard. Chúng tôi đã nói chuyện hữu ích và tích cực với nhau, ông Klinsmann viết trong thông báo. Tôi hoàn toàn thông cảm với Tim. Tim rất thẳng thắn và trung thực, điều mà tôi rất quý ở anh ấy. Tim mong muốn rút lui một bước để chăm lo cho gia đình. Và chúng tôi đồng ý với nhau rằng anh có thể nghỉ thi đấu quốc tế cho đến sau Gold Cup năm tới. Và rồi chúng tôi sẽ xem xét lại các khả năng. Howard, 35 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với đội Metro Stars ở New York, New Jersey. Sau đó anh đã sang khoác áo Manchester United và hiện nay anh vẫn thi đấu cho Everton ở Anh. Ở đội tuyển quốc gia, Howard là thủ môn chính ở hai kỳ World Cup vừa qua. Howard dẫn đầu số lần trấn giữ khung thành đội Mỹ với 104 trận, trong đó có 55 trận thắng. Thời gian vắng mặt sắp tới của Howard sẽ tạo điều kiện cho huấn luyện viên Klinsmann có dịp kiểm tra các thủ môn có tiềm năng cho đội tuyển Mỹ.
Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Con trai nhà hoạt động đang bị giam cầm, nổi tiếng vì các hoạt động chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông và khẳng khái đấu tranh chống bất công xã hội, Bùi Thị Minh Hằng đang có mặt tại Mỹ kêu gọi công lý cho mẹ mình và vận động nhân quyền cho Việt Nam. Sau chuyến đi từ Nam ra Bắc gõ cửa các cơ quan ngoại giao nước ngoài để nhờ can thiệp cho mẹ mình, anh Trần Bùi Trung hôm 4 tháng 8 khởi sự chuyến quốc tế vận tới Mỹ 3 tuần trước khi lên đường sang Australia. Mẹ anh, bà Minh Hằng, được nhiều người biết đến sau các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và các hoạt động bênh vực dân oan mất đất, cũng như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Bà từng bị bắt nhiều lần, trong đó có 5 tháng bị giam ở trại cai nghiện khét tiếng Thanh Hà ở Vĩnh Phúc về tội danh gây rối trật tự công cộng vào năm 2012 mà chính Tòa đại sứ Mỹ đã từng lên tiếng can thiệp. Bà Hằng sắp ra tòa vào ngày 26 tới đây cũng về tội danh này sau lần bị bắt gần đây nhất hôm 11 tháng 2 lúc đang trên đường cùng nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về Đồng Tháp sau khi nghe tin cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai 23 tuổi, một mình lặn lội Bắc Nam và qua tận châu Mỹ, châu Úc để kêu oan cho mẹ sau nhiều lần gõ cửa các cơ quan hữu trách Việt Nam không được hồi đáp.
Vì sao Trung chọn cuộc quốc tế vận này, hai đích đến là Mỹ và Úc mà không phải là một quốc gia nào khác?
Nước Mỹ lúc nào họ cũng quan tâm cũng như đặt nặng cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như là cái nhân tính xã hội Việt Nam lên hàng đầu trong các cuộc đối thoại của họ đàm phán giữa hai nước. Vì vậy nên em chọn Mỹ cũng như là rất là nhiều cái trường hợp các tù nhân lương tâm khác cũng như là người nhà của họ đều sang Mỹ chọn Mỹ làm vận động, nên vì vậy nên là em học hỏi các kinh nghiệm từ các cô chú bác đi trước, vì vậy nên là em quyết định chọn Mỹ ạ.
Thế còn Australia thì sao?
Dạ, Australia thì cũng là một trong những nước mà họ đặt nặng về vấn đề nhân quyền, giáo dục cũng như an sinh xã hội lên hàng đầu, và em cũng đã có dịp làm việc và gặp gỡ tham gia lãnh sự Australia tại Việt Nam, và thật sự là cũng nhờ sự giúp đỡ của rất là nhiều bạn bè thì em mới có thể có được visa sang Australia.
Ngay đích đến đầu tiên là ở Hoa Kỳ này thì Trung đã gặp những ai và kết quả các cuộc trao đổi đó như thế nào?
Em gặp một số tổ chức NGO của Mỹ cũng như là của quốc tế đặt trụ sở tại DC, gặp gỡ một số nhân viên Bộ Ngoại giao cũng như là tiểu ban về vấn đề nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ạ.
Như vậy là cả hành pháp lẫn lập pháp.
Trong các buổi gặp thì họ đều quan tâm đến cái vụ việc của mẹ em nói riêng và các vụ việc của các tù nhân lương tâm khác ở trong Việt Nam nói chung. Bên các NGO họ hứa sẽ có một cái thông cáo chung về phiên tòa sắp tới của mẹ em, cũng như bên phía Bộ Ngoại giao cũng như Ủy Hạ viện họ đều hứa là sẽ quan tâm sát sao cũng như là sẽ có những hành động tích cực đối với bên phía Bộ Ngoại giao Việt Nam để mà quan tâm tích cực hơn nữa đến cái vụ án của mẹ em sắp tới.
Các vụ bắt giữ về các cái điều khoản chính trị của Việt Nam mà bị quốc tế lên án lâu nay như là điều 88, điều 79 hay là điều 258 đó, những cái vụ việc đó thì quốc tế có thể can thiệp vì nó liên quan tới các vấn đề về nhân quyền. Riêng trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng lần này, đây là một cái vụ án về tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng theo luật pháp nội địa, thì Trung kỳ vọng quốc tế có thể can thiệp như thế nào với cái tội danh này?
Thưa chị, thật sự thì em cũng rất là kỳ vọng họ quốc tế họ, bởi vì họ cũng khá là quan tâm khi mà em tiếp xúc với các chính giới Hoa Kỳ thì họ cũng quan tâm cũng như là hiểu rõ về cái vấn đề hiện tình ở Việt Nam. Trước mẹ em thì cũng rất là nhiều người họ bị khép vào những cái tội không phải thuộc 258 hay là 88. Chú luật sư Lê Quốc Quân, chú bị ghép vào tội trốn thuế. Chú blogger Nguyễn Văn Hải, chú điếu cày, trước khi bị ghép vào tội điều 88 thì chú cũng đã bị bắt với lý do tương tự. Vì vậy nên là em nghĩ là bên quốc tế họ hiểu rõ cái tình hình Việt Nam và họ hiểu được là những người như mẹ em hay một số tù nhân lương tâm khác họ bị ghép vào một cái tội hình sự để bị đưa vào tù một cái chính danh.
Nhưng mà làm sao có thể chứng minh với quốc tế, chứng minh với những cái nơi mà quan tâm tới nhân quyền Việt Nam đó, rằng đây là một cái vụ án có động cơ chính trị, chứ không phải là một vụ án gây rối trật tự công cộng thông thường?
Thì ngoài những cái bằng chứng cũng như hồ sơ từ các luật sư thu thập được, như là cái hoạt động của mẹ em vì quyền con người cũng như là vì bảo vệ các tôn giáo yếu bị đàn áp ở Việt Nam thì đã được lên hồ sơ một cách rất là kỹ càng và cũng như là đã được quốc tế biết đến từ trước. Vì vậy khi mà vụ việc bà bị bắt được đưa ra những cái chứng cứ chứng minh được rằng mẹ em không hề có những cái hành động như bản kết luận cũng như cáo trạng của công an Đồng Tháp nêu lên, thì em nghĩ là chắc là quốc tế họ sẽ hiểu được là luật pháp Việt Nam vốn là do chính phủ Việt Nam họ nắm giữ và họ muốn ghép bất cứ lúc nào cũng được.
Có ý kiến cho rằng là các cuộc vận động trước nay cho những trường hợp tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm cũng chưa mấy có những cái hiệu quả cụ thể trông thấy. Ví dụ như trường hợp vận động cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người đang lãnh án 16 năm tù, hoặc là những cái người có tên tuổi như luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Cái bản án nó cao hơn và cái trường hợp của họ được nhiều người chú ý hơn, cái tội danh của họ được quốc tế quan tâm hơn, mà cũng chưa thấy được mấy hiệu quả cụ thể, dù là người thân của họ cũng sang tận Mỹ và các nước Tây Âu để mà vận động. Với trường hợp của bà Bùi Hằng về cái tội danh gây rối trật tự công cộng, thì phải chăng đây là một cuộc vận động có kỳ vọng quá nhiều đối với sự yểm trợ của quốc tế? Ý kiến của Trung như thế nào?
Em chỉ là một đứa con đi cầu cứu cho mẹ thôi. Người ta thường nói là có bệnh thì vái tứ phương. Em cảm nhận được nơi nào mà họ có thể giúp được cho mẹ em thì em sẽ đi đến và em sẽ tìm mọi cách để làm tất cả cho mẹ. Còn kỳ vọng thì em cũng sẽ không kỳ vọng quá nhiều, bởi vì những cái trường hợp như chú Lê Quốc Quân hay là chú Trần Đình Duy Thức như chị vừa nói là những trường hợp khá là có tiếng, mà còn như vậy thì em thật tâm cái mục đích em muốn cũng không có hy vọng là mẹ em sẽ dưới cái áp lực quốc tế mà mẹ em sẽ được thả tự do ngay. Em cũng không có dám hy vọng quá nhiều vào điều đó, nhưng nếu mà mang cái vụ việc cũng như là mang được những cái tình trạng hiện tình xã hội ở Việt Nam đang diễn ra được cho quốc tế họ biết thêm nhiều hơn, hiểu rõ hơn, thì đó cũng đã là một thành công đối với em rồi.
Trước khi đi cái cuộc quốc tế vận này thì Trung đã lặn lội từ Nam ra Bắc thực hiện một cái cuộc vận động ngay trong nước, gặp gỡ nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Cái sự tiếp nhận của họ như thế nào?
Họ đều rất là quan tâm cũng như là chia sẻ cho cái hoàn cảnh của gia đình em. Em rất là xúc động khi mà các đại sứ quán ở nước ngoài như Úc, Hoa Kỳ và EU rất quan tâm cũng như là giúp đỡ vào hoàn cảnh của gia đình em. Họ cũng hứa là sẽ quan tâm chặt chẽ và có những cái hành động giúp đỡ thiết thực khi mà đem vụ việc của mẹ em đem ra để mà chất vấn chính phủ Việt Nam cũng như là đem vụ việc của mẹ em lên để mà nói chuyện với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thế còn chính bản thân Trung đã trình bày những gì với họ?
Em trình bày về vụ việc bà bị bắt giam oan sai như vậy, cũng như là cái đối xử tồi tệ bà đang phải đối mặt trong trại giam Đồng Tháp.
Trung làm thế nào để thuyết phục đây là một cái vụ oan sai?
Mẹ em bị bắt gồm có 21 người, và hiện tại nay mẹ em cùng hai người bạn tổng cộng là 3 người đang bị giam, còn lại là 18 nhân chứng. Họ đều là những nhân chứng sống, họ là những người thuộc Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo mà đã được quốc tế biết đến như là một tôn giáo luôn bị đàn áp ở Việt Nam rồi. Và em nghĩ là những nhân chứng sống là những cái bằng chứng hùng hồn nhất về cái sự trong sạch của mẹ em. Trước mắt thì em cũng như gia đình tập trung làm sao cho cái phiên tòa sắp tới của mẹ em được dư luận quan tâm và biết đến nhiều hơn thôi.
Vâng, nhưng mà nếu như mẹ của Trung vẫn lãnh một bản án thì điều đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với Trung, nhất là sau khi Trung thực hiện các cuộc quốc tế vận cũng như là vận động ở ngay nội địa?
Nếu mà mẹ em vẫn phải nhận một mức án mà phải tiếp tục như chú Quân hay là chú Hải thì em cũng đã xác định tinh thần từ trước, và tất nhiên là em cũng tiếp tục cái con đường vận động của mình làm cho đến khi mà mẹ em được thả tự do thôi ạ. Em không quá kỳ vọng nhiều vào các cuộc vận động, mà cái mục tiêu của chính của em là muốn làm sao cái vụ việc của mẹ em được quốc tế quan tâm rộng rãi hơn, cũng như là các trường hợp tù nhân lương tâm khác, các trường hợp bị đàn áp khác ở Việt Nam được quan tâm nhiều hơn, được biết đến một cách triệt để hơn, được mọi người hiểu rõ hơn thôi. Còn em không có dám quá hy vọng là mẹ em sẽ được thả ngay, bởi vì em rút kinh nghiệm từ các trường hợp khác.
Có ý kiến cho rằng là nếu như mình đi vận động cho từng cá nhân riêng lẻ, từng trường hợp riêng lẻ, hễ có người bị bắt, bị giam thì lại có một cái cuộc vận động cho cái người đó, thì liệu chăng hết Bùi Hằng này sẽ có một Bùi Hằng khác, hoặc ngay cả thậm chí hết trường hợp lần này Bùi Hằng cũng có thể gặp một cái trường hợp lần khác. Làm thế nào để có thể tránh được những vụ việc tương tự như vậy diễn ra trong tương lai? Thì ý kiến của Trung như thế nào? Có cái cách nào không?
Em nghĩ là câu hỏi này quá khó giống một cái lứa tuổi như em, bởi vì thật sự là em cũng chỉ là mới 23 tuổi thôi, em chỉ là đang trên con đường đi tìm cứu mẹ. Mà em nghĩ là câu hỏi này có lẽ là sẽ được giải đáp một cách triệt để hơn đối với những người có đầu óc chính trị cũng như là kinh nghiệm đấu tranh dày dặn hơn em rất là nhiều, còn em thì tự là em không có dám trả lời câu này.
Với cái chuyến đi này, chưa biết là kết quả vận động cho mẹ mình ra sao, nhưng mà có một cái khả năng là khi trở về thì chính bản thân Trung sẽ lãnh hậu quả.
Điều đó em đã biết từ trước, em xác định từ trước rồi và em chấp nhận.
Nếu như có một cái hậu quả nào đến với Trung sau cái chuyến đi này, thì Trung muốn nói gì với công luận?
Trước khi em rời khỏi Việt Nam thì em cũng đã tính những cái trường hợp, bởi vì bắt buộc em sẽ phải quay về, bởi vì em đi không phải là đi luôn, đó là cái mục tiêu ban đầu của em. Sự khó khăn cũng như là những cái áp lực, cũng như là những cái nguy hiểm sẽ đón trước mình khi mà quay trở về Việt Nam, em đã luôn định hình sẵn trong đầu. Vì vậy cái việc giữ em lại hay là bắt em hay là có một cái hành động gì từ phía chính quyền, nó cũng chỉ tố cáo thêm cái việc sai trái của họ trong những cái vấn đề tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc.
Với chuyến đi này, Trung muốn nói gì với cộng đồng quốc tế quan tâm đến nhân quyền Việt Nam? Trung muốn nói gì với nhà cầm quyền Việt Nam và với giới trẻ khát khao công lý, khát khao lẽ phải? Trung có thông điệp gì muốn nhắn gửi?
Thông điệp em muốn nhắn gửi với mọi người thực sự chỉ là hãy quan tâm hơn nữa đến cái tình hình xã hội, cũng như là cái tình hình đấu tranh, cũng như là cái tình hình những nhà hoạt động tù nhân lương tâm ở Việt Nam hơn thôi ạ. Em muốn chính phủ Việt Nam họ tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc về những cái quyền con người cũng như quyền tự do đi lại, quyền tự do tôn giáo mà họ đã ký.
Với những bạn trẻ không biết Trung là ai, không biết Bùi Hằng là ai, chỉ đọc qua những cái bài báo trong nước viết về Bùi Hằng bản án và những tội danh, thì Trung muốn nói gì với họ?
Mong là các bạn hãy có thể tìm hiểu rõ hơn về cái tình hình xã hội Việt Nam hơn một tí, tìm hiểu về tình hình đất nước hơn một tí. Tình hình xã hội, tất cả mọi thứ, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, những mặt sáng, mặt tối. Em mong là người trẻ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh đất nước trong tình trạng hiện nay. Những cái khó khăn của người dân trong nước để trở thành một cái xã hội dân chủ thực sự, một cái xã hội đem lại những cái quyền lợi chính đáng hơn cho người dân bình thường.
Luật sư đã được gặp mặt bà Bùi Hằng, đã được gặp mặt bao nhiêu lần, thời gian nào và những gì luật sư ghi nhận được qua những cái lần thăm gặp đó như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì lúc em còn ở trong nước thì tổng cộng luật sư chỉ được gặp được 2 lần tham gia những cái phiên đối chất cũng như là lời khai làm việc của công an đối với mẹ em thôi. Thì trong những cái buổi làm việc đó, luật sư, theo lời luật sư thì luật sư không được nói quá nhiều. Luật sư nhắn ra sau khi mẹ em vừa tuyệt thực xong á, thì luật sư chỉ nhắn ra là lúc đấy mẹ em quá yếu, đi lại không được, hoặc phải có 2 người xách nách 2 bên đi thôi. Nhưng mà tinh thần thì vẫn còn khá tỉnh táo.
Cảm ơn Trung rất là nhiều và xin cầu chúc cho chuyến đi thành công.
Dạ vâng ạ.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ kinh hoàng trước vụ sát hại tàn bạo nhà báo người Mỹ James Foley do nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, hay ISIL, thực hiện. Foley, 40 tuổi, đã bị bắt làm con tin gần 2 năm trước đây tại Syria khi đang dũng cảm tường trình về cuộc xung đột ở đó. Tổng thống Barack Obama nói, cuộc đời của Jim Foley trái ngược hoàn toàn với những kẻ sát hại anh.
Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages.
Để tôi nói rõ về ISIL, chúng hoành hành khắp các đường phố và làng mạc, giết người vô tội, thường dân không vũ trang, bằng những hành vi bạo lực hèn hạ. Chúng bắt cóc phụ nữ và trẻ em, rồi tra tấn, hãm hiếp và bắt làm nô lệ. Chúng sát hại hàng ngàn người Hồi giáo, cả người Sunni lẫn người Shia. Chúng nhắm mục tiêu tấn công vào người Kitô giáo và những cộng đồng tôn giáo thiểu số, khiến họ phải bỏ chạy khỏi nhà, sát hại họ khi chúng có thể, không vì lý do nào khác hơn là họ thực hành một tôn giáo khác. Rõ ràng ISIL không có hệ tư tưởng có chút giá trị nào đối với nhân loại, Tổng thống Obama nói. Vì lợi, chúng có thể tuyên bố chúng đang lâm chiến với Hoa Kỳ hoặc phương Tây. Nhưng sự thực là chúng khủng bố những nước láng giềng và cho họ không gì hơn là sự nô dịch vô tận cho viễn kiến trống rỗng của chúng và sự sụp đổ của bất kỳ định nghĩa hành động văn minh nào. Tổng thống Obama nói, những kẻ như thế cuối cùng sẽ thất bại bởi tương lai thuộc về những người dựng xây, chứ không phải những kẻ phá hủy. Thế giới được định hình bởi những người như Jim Foley và tuyệt đại đa số nhân loại kinh hoàng trước những kẻ sát hại anh. Tổng thống Obama nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm những gì chúng ta phải làm để bảo vệ người dân của chúng ta. Chúng ta sẽ cảnh giác và chúng ta sẽ không lơi lỏng. Khi người ta làm hại người Mỹ ở bất cứ nơi nào, chúng ta làm những gì cần thiết để thấy công lý được thực thi và chúng ta hành động chống lại ISIL, sát cánh cùng những người khác. Cần phải có một sự bác bỏ thẳng thừng loại tư tưởng hư vô này, Tổng thống Obama nói. ISIL không có chỗ đứng trong thế kỷ 21. Bạn bè và đồng minh của Hoa Kỳ trên toàn thế giới chia sẻ một nền an ninh chung và một hệ giá trị chung. Và chúng ta sẽ tiếp tục đối đầu với loại khủng bố bạo ác này, Tổng thống Obama nói, và thay thế nó bằng niềm hy vọng và sự văn minh.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Khánh An trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Các lực lượng người Kurd đã bắt đầu mở các cuộc hành quân nhằm đẩy các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo ra khỏi một thị trấn chiến lược ở miền Bắc Iraq. Các giới chức nói các chiến binh Peshmerga người Kurd ngày hôm nay đã chiếm được một vài khu vực thuộc Jalalabad, cách Baghdad 115 cây số về phía đông bắc. Thị trấn điểm nóng này nằm ngay phía nam vùng bán tự trị của người Kurd đã bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo chiếm vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang thảo luận một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza. Tài liệu dài 2 trang được luân lưu vào ngày hôm qua kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc những cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và những cuộc hành quân của Israel đã làm hơn 2.050 người Palestine và 67 người Israel thiệt mạng trong 6 tuần qua. Tài liệu cũng kêu gọi bãi bỏ lệnh phong tỏa lâu nay của Israel đối với Gaza, mở lại tất cả các cửa khẩu vào khu vực bờ biển này và trả lại quyền kiểm soát vùng này cho thẩm quyền Palestine tại bờ Tây. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong của cuộc nội chiến kéo dài 3 năm tại Syria này đã vượt quá 191.000 người. Con số này được Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm nay đã tăng gấp đôi so với ước tính của Liên Hiệp Quốc cách đây một năm. Ukraine cáo buộc Nga đang thực hiện một vụ xâm lăng trực tiếp vào biên giới miền đông của nước này khi một đoàn xe cứu trợ của Nga tiến vào Ukraine mà không được phép của nhà cầm quyền Kiev. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra một tuyên bố sau khi đoàn xe gồm 200 chiếc bắt đầu di chuyển sau vài ngày chờ đợi tại biên giới để nhà cầm quyền Ukraine kiểm tra xe và các món hàng cứu trợ nhân đạo. Ngày hôm nay, Moscow nói mất hết kiên nhẫn khi phải chờ để Kiev cho phép di chuyển. Hàng chục xe tải được ghi nhận đã vượt qua biên giới ngày hôm nay, mang theo các lô hàng gồm thực phẩm, nước uống, máy phát điện và túi ngủ. Malaysia để tang một ngày vào lúc các thi hài đầu tiên của 43 công dân nước này thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines được đưa trở về Kuala Lumpur. Sáng sớm ngày hôm nay, chuyến máy bay bao thuê chở thi hài và tro của 20 người Malaysia đã đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi diễn ra một buổi lễ trang trọng. Trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Thủ tướng Najib Razak, quan tài phủ cờ Malaysia được những toán gồm có 8 binh sĩ khiêng tới các xe tang. Ngày hôm nay, chính phủ đã yêu cầu người dân Malaysia mặc quần áo đen và giữ một phút im lặng để tỏ lòng tôn kính đối với các nạn nhân. Nhật Bản cho biết con số tử vong vì đất chùi tại Nhật Bản có thể tăng gấp đôi, lên đến 80 người. Đất chùi xảy ra tại vùng ngoại ô Hiroshima trước đây trong tuần đã chôn vùi hàng chục ngôi nhà. Các giới chức ngày hôm nay nói con số người mất tích lên đến 52 người, cộng thêm với 39 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ đất chùi ngày thứ Tư. Cuộc tìm kiếm đã tạm thời ngưng lại vì mưa to được tiên đoán là sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Bảy và có thể gây nên thêm những vụ đất chùi nữa. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch nói việc chỉ định tướng Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng Thái Lan không thúc đẩy nhân quyền hay sự trở lại của nguyên tắc dân chủ và nói rằng sự đàn áp trên diện rộng vẫn tiếp diễn 3 tháng sau khi quân đội nắm quyền. Cuộc bầu cử hôm thứ Năm của vị chỉ huy quân đội 60 tuổi là một kết quả có trước vì ông là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này. Ông Prayut dẫn đầu tập đoàn cầm quyền kể từ khi đánh đổ chính quyền của Thủ tướng Dân lực Sinawat vào ngày 22 tháng 5. Có một sự suy giảm số người biểu tình vào hôm thứ Năm ở thị trấn miền trung nước Mỹ Ferguson sau khi lực lượng cảnh vệ quốc gia rút khỏi thành phố, nơi bị xáo trộn bởi 12 ngày trong tình trạng bất ổn sau khi xảy ra vụ bắn chết thiếu niên da đen không vũ trang. Một nhóm khoảng 100 người tuần hành trong thành phố gần nơi Michael Brown bị một viên cảnh sát da trắng bắn chết vào ngày hôm thứ mùng 9 tháng 8. Liên tiếp ngày thứ Hai không có vụ đụng độ lớn nào xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình. Bộ trưởng Y tế Nigeria đã xác nhận các ca Ebola đầu tiên trong nước ở những người không tiếp xúc trực tiếp với ông Patrick Sawyer, một người Mỹ gốc Liberia bị nhiễm bệnh đã đến Lagos từ Liberia. Bộ trưởng cho biết người phối ngẫu của 2 bệnh nhân Ebola đã tiếp xúc với ông Sawyer cũng đã bị nhiễm bệnh. Ông cho biết tổng số bệnh nhân được xác nhận nhiễm bệnh ở Nigeria đã tăng lên 14 người và 5 người đã chết vì virus.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.